mình để tìm kiếm những cái thì những cái tự thiên nhiên, những cái tự nhiên. Còn những nhà mà tu thiền thì khi trở về với mình là để trở về với mình, thì thầy nói rằng cái những người khoa học không có bằng cái những người tu thiền. Thầy có phải như vậy không?
Tôi đâu nói không bằng, mà tôi nói không có gần, thấy không? Dạ, bởi vì mình tu thiền mình có khắp cả bầu trời, mình mong quá cho nên không biết chuyện nào hết. Còn mình trở lại mình thì tìm có thể ra, có thể để thấy mình mối được, không gần ha. Chứ nó không bằng thì lấy gì so sánh gì mặt ha.
Dạ, thì con hay con thấy thì cái dập chấp hữu hình, hữu tướng. Còn những nhà tu thiền là tìm lại tâm linh của mình, những cái gì vô hình vô tướng, thì cái hữu hình hữu tướng nó giúp, nó hỗ trợ cho những người, cho những nhà tu thiền thì có phương tiện. Nếu trong xã hội con người đông đúc này không có những cái tiện nghi thực chất để yểm trợ cho những người, cho con người ta sống thoải mái, thì con thấy vấn đề tu thiền nó cũng có một phần nào bị trở ngại.
Bởi rồi, bởi vậy nên tôi nói rằng việc xoay lại mình thì những cái người bên ngoài tìm được phương tiện tạo điều kiện cho người ta đủ phần vật chất sung túc thì hai cái hỗ tương càng tốt, nhưng mà mỗi cái đều là khoa học chứ không phải bên đây là tiêu cực biết chỉ. Tôi chỉ muốn nói cái đó thôi. Thì
làm sao để mà mình tự soi được mình một cách rất là cụ thể.
Thì quý đã hoặc là nương giờ hơi thở để mình nhìn lại mình, không có để tâm chạy ra ngoài, hoặc cách ngồi lại nhìn niệm nó từ đâu khởi ra, khi nó dấy lên mình buông mình xả nó, hoặc khi nó mạnh thì tìm cái nó từ đâu mà ra. Đó là xoay lại, xoay sáng chính mình là hành lập thiền. Như vậy đơn giản, làm hoài không rõ. Nó dế lên, đừng hàm chạy theo nó, buông nó đi. Buông nó, đừng chạy theo nó. Bởi vì thế này, tôi nói cho quý Phật tử hiểu, dế niệm khởi là khởi theo cái gì? Nghĩ về người, nghĩ về cảnh, không phải? Và nếu vừa nghĩ về người thì nó không nhìn ở người, người đó hình dáng làm sao, người nó ăn nói thế nào, người đó có cái thánh tình tốt hay xấu, không phải? Nó kéo mình chạy từ người không? Bây giờ mới nghĩ về người đó, cái mình buông thôi, không có theo, bỏ. Thì như vậy lần lần cái mất yên. Vừa thượng giải nghĩa và ví dụ câu y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Câu này rắc rối lắm, phải không? Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Như vậy thì cái người học Phật nếu không y kinh giải nghĩa thì nó lệch rồi. Mà ý kinh giải nghĩa là quan ba đời chư Phật. Còn nếu lìa kinh mà giải không dính dáng gì kinh thì đồng với ma nói, thì làm sao đây? Đó là một vấn đề thật là khó, nhưng mà nếu hiểu cho đúng thì không có gì lạ. Tôi nói thí dụ như bây giờ quý Phật tử thường tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Phổ Môn mà tới cái chỗ nói rằng người niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát vào lửa, lửa không cháy, xuống nước, nước không chìm, vân vân. Có câu đó không? Rồi mình cũng giải lại, người Phật giải rằng ai mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát vào lửa, lửa không cháy, xuống nước, nước không chìm. Dạ y như vậy. Rồi có người hỏi, thầy giảng như vậy mà thầy có tin lời Phật nói không? Thì mình nói sao? Chẳng lẽ đệ tử Phật mà không tin lời Phật? Thì nói tin. Tin thì bây giờ tôi đốt đống lửa thì vào có cháy không? Thì quý vị mới nghĩ sao? Có ông thầy nào can đảm nhảy vô đó không? Mà nếu không nhảy vô thì tức là không tin, mà nhảy vô thì bị cháy, thì Phật nói chặt đó. Nếu mà y kinh giải vậy đó thì giá trị Phật còn gì, phải không? Đó là cái nguy hiểm mà người học đạo không thông lý kẻ ở chỗ đó đó. Thì chuyện câu đó thì quý vị mới nghĩ sao đây? À, bởi vậy nên chúng tôi nói rằng học kinh điển Phật phải thông suốt cái lý gì? Nó là đầu cuối nó rõ ràng, chứ không thể nào mà mình cứ lời trong đó nói sao mình tưởng đúng như vậy không, thì không có hiểu được ý Phật. Thì bởi vì trong phẩm phổ môn là Đức Phật nói về cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà Bồ Tát Quán Thế Âm ngài tu cái pháp gì quý vị biết không? À, phản văn văn tự tán. Còn cái hạnh lợi tha là hạnh từ bi, nhớ pháp tu là phản văn tự tán, còn hạnh thì hạnh từ bi, hiểu cho nó rõ. Như vậy thì phản văn văn tự tánh là sao? Là nghe lại cái tánh nghe thường hằng của chính mình, hay là nhớ lại cái tánh nghe thường hằng của chính mình. Mà tánh nghe đó nó có tướng mạo không? Mà nó không có tướng mạo thì lửa đốt có được không? Nước nhận chìm được không? Bởi vậy cho nên niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là ứng dụng theo cái đường lối tu của ngài, sống lại với cái tánh nghe, thì vào lửa, lửa không cháy, xuống nước, nước không chìm. Còn mình không hiểu cái đó, mình cứ nói cái thanh này, miệng niệm danh hiệu ngài, rồi đi vào đó thì nó cháy, nó chìm, thì có quan cho Phật không? Phật chỉ không được, mà mình nói một ngã rồi ta kết thúc rằng à đó, đạo Phật nó không có sự thật, nó không đúng, phải không? Đó là cái câu ví dụ để cho quý vị thấy y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang là vậy đó. Yeah. Cái câu trên rồi còn câu dưới, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, câu này dễ hơn nhiều, phải không? Lìa kinh một chữ thì đồng với ma nói. Tôi nói ví dụ như trong kinh Bát Nhã chúng ta tụng cái câu cuối cùng nói về Bồ Tát đấy, dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề đắc đỏ y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố tâm vô quái ngại. À, bây giờ dĩ vô sở đắc cố, mình nói dĩ đắc cố thì bỏ chữ vô thì như vậy thì có đồng ma thuyết không? Cái gì không có sở đắc mà Bồ Tát mới được được an lạc, được niết bàn. Phật cũng gì không có sở đắc mới thành Phật, mà giờ mình nói đắc bỏ chữ vô thì nhiều đó là đồng ma thuyết rồi, phải không? Đó, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, chỉ một chữ thôi nó đã thành ma thuyết, nó khó như vậy. Bởi vậy nên người dịch kinh nhân dân là phải cực lắm, phải đối chiếu, phải hiểu cho nó có đầu đuôi. Chỗ nào mà không hiểu thì phải tra khảo, chứ không có đơn giản. Dịch những sách thường thì dễ, dịch kinh thì rất là khó. Thì như vậy quý vị hiểu cái câu này rồi, phải không? Giờ một Phật tử sẽ hỏi: theo Phật dạy thì con người là vô ngã, vô thường, xin thầy chỉ cho chúng con yếu tố gì bất diệt theo dõi một cá nhân từ đời này sang đời khác. Con người là vô thường, là vô ngã. Cái đó quý Phật tử có chấp nhận chưa? Chấp nhận thiệt hay chấp nhận sơ sơ? Con người là vô thường, là vô ngã, chỉ bao nhiêu đó mà chấp nhận triệt để thì cũng là thánh nhỏ nhỏ rồi. Nhỏ cho nó thường. Còn mình chấp nhận thì khi tỉnh táo thì chấp nhận để gặp việc cho chúng mình mất tiền, thấy không? Thành nếu biết rõ thánh này vô thường vô ngã thì cái gì nó không phải vô thường mà nó dẫn mình đi nơi này nơi kia. Thì đây trả lời hai: thân vô thường vô ngã mà cái nghiệp đó, thì nó hay dẫn người đi đầu này đầu kia nếu chưa hết. Đó là một cái câu đầu trả lời theo thông thường. Trong đó có cái nghiệp nó hay dẫn mình đi nơi này nơi kia. Nhưng mà qua cái chặng thứ hai, nghiệp cũng không thiệt luôn nữa, thì cái gì còn đối với cái thân này? Chứ còn không nói dẫn, vì trong này nói cá nhân từ đời này sang đời khác, đời này sang đời khác là nghiệp, phải không? Nghiệp nó dẫn đi đời này sang đời khác. Còn nếu nói sâu hơn nữa thì trong cái thân vô thường vô ngã vẫn có cái không phải vô thường, không phải vô ngã, là cái gì? Thường thường ở trong kinh Niết Bàn thì nói có gì đó, bốn đức Niết Bàn đó: thường, lạc, ngã, định. Thì bốn cái đó thì ở đây nó nhiều quá sợ khó nhớ, thôi biết đại khái. Còn có cái đó nó không phải vô thường vô ngã, đại khái gì thôi. Bây giờ có một Phật tử hỏi: kính xin hòa thượng từ bi giải thích cho chúng con ý nghĩa của một pháp quán nhị không, hai thế nào là ngã chấp, ba thế nào là pháp chấp. Pháp quán nhị không, thiệt ra thì quán không thì quán cái gì cũng không hết chứ không phải nhị. Tại sao? Thường thường á, nói pháp môn bất nhị thì được, chứ nhị không không được. Bất nhị thì được mà nhị không thì không được. Bởi vì cái nào nó cũng không có tự tính hết, chứ không phải có hai thôi. Nếu biết cái vàng duyên hợp thì vàng cũng không tự tính, không tự tính tức là không có thực thể. Biết cái chuông là duyên hợp thì cái chuông cũng không có tự tính. Nói tóm lại thì tất cả pháp nó đều không có tự tính hay là không có cái thực thể. Đó là quán theo pháp nhân duyên. Cái gì nhân duyên sinh đều không có thực thể. Tại sao? Nếu có thực thể thì phải đợi duyên hợp, phải không? Mà đã đợi duyên hợp thì không có thực thể. Câu đó đơn giản thì thôi. Còn thế nào là ngã chấp, thế nào là pháp chấp? Ngã chấp là chấp ta. Chấp ta đây nó có những cái nghĩa. Bây giờ tôi nói cái nghĩa ngã cho quý vị thấy. Thường thường nói là ta, nói là mình. Khi nói là ta là mình á, thì đó là mình thầm chấp làm sao? Từ khi cha mẹ sinh cho tới khi mình chết, mình là một hay là nhiều? Mình là một, phải không? Không thể nói hai mình được. Mình từ nhỏ đến chết là một. Đó là cái chấp thứ nhất. Cái chấp thứ hai là cái ta đó nó là chủ. Cái thứ nhất là chấp một, thứ hai chấp là chủ. Quý vị chịu không? Ta là chủ thì ai chủ, phải không? Ta là chủ. Thì đó là cái nhầm chấp về cái ngã là một. Cái ngã là chủ tể của cái thân này. Mà quý vị có đồng ý cái đó không? Thân tôi là tôi làm chủ chứ ai làm chủ tôi được, phải không? thì như vậy chấp mình làm chủ, chấp mình là một, đó gọi là chấp ngã. Bây giờ hỏi, từ bé đến lớn mình là một hay khác? Đứng về hai mặt, thể xác lẫn tinh thần, nó không phải một, phải không? Thể xác là đủ thứ. Nào là nếu xét theo cái nghĩa thông dụng nhất của nhà Phật là tứ đại, phải không? Thì thể xác này tứ đại hợp, thì cái đại nào là một? Nếu có đất mà không có nước nó còn không? Thì như vậy do bốn chất hợp lại, cái nào cũng không thể thiếu hết, thì nó một được chưa? À, thể xác không phải một. Như vậy thì tinh thần là một. Nhưng mà tinh thần có một không? Nhưng hôm qua tôi đã nói đó là cả trăm ngàn thứ nghĩ. Mà cả trăm ngàn thứ nghĩ thì làm sao nó một? Thì cái nghĩa một nó đặt rồi đó. Tới cái thứ hai là nghĩa chủ. Chúng ta là chủ. Chủ mà quý vị có thấy làm chủ không? Thân này là của mình, mình làm chủ nó. Nhưng mà tới chừng nó ưng đau, không biết ở chỗ nào, phải chạy lên nhờ bác sĩ thì mới nói đau chỗ nào. Nếu mình làm chủ thì bây giờ tôi ví dụ mình làm chủ cái nhà này, nhà này là nhà của mình làm chủ, thì để cái bàn chỗ nào, để cái ghế chỗ nào, để vật dụng nào chỗ nào biết hết, cái gì hư cái gì mất mình cũng biết, mình mới làm chủ. Cỡ này nó mình làm chủ mà nó làm gì mình không biết hết. Rồi có những cái không cần thiết cũng đem vô, đem vô rồi sinh bệnh, bệnh rồi sợ. Đó là tôi nói cái thể xác á, như vậy thể xác mình cũng không có làm chủ. Nếu làm chủ thì nó không cho đau, nó đừng đau, phải không? Còn nếu nó đau mình cãi nó không được thì nó làm chủ mình, hay là mình làm chủ nó. Nghĩa là khi có cái gì đó nó không ổn thì tự nó đau rồi mình rên thôi, chứ không có làm chủ gì được hết. Thì như vậy nếu mình làm chủ thì cấm không cho làm cái đó thì nó không dám làm, còn mình không cho làm mà nó cứ làm, mình cãi nó không được thì nó làm chủ hay mình làm chủ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tinh thần. Mình có làm chủ tinh thần không? Có ai mà muốn mình mang nhiều tật xấu đâu, phải không? Có ai muốn mình nóng giận, có ai muốn mình si mê, có ai muốn mình tham lam? Như vậy đó, mà gặp cảnh đó thì nó trồi lên rồi mình chạy theo nó, nó suối mình. Như vậy thì nếu mà làm chủ thì cấm đó, cấm mà không cho say thì nó hay, phải không? Như ngồi lại nó ngồi thiền, cấm không cho nghỉ thì nó đừng nghỉ. Cái này cấm mà nó cứ chạy lung tung thì ai làm chủ? Nhiều khi nó kéo mình chạy theo nó nữa. Thì như vậy thì cái gì là chủ? Không có chủ luôn. Mà không có phải một, không phải chủ, cho nên Phật nó đầu vô. Không có chủ, không có chủ thể, chẳng qua là cái tướng duyên hợp, chứ nó không có chủ thể. Vì vậy mà nói khôn ngã. Còn tới cái pháp, chấp pháp là mọi sự vật. Mình chấp cái bàn này là thiệt, cái chuông là thiệt, mọi cái gì cũng thiệt hết, thì đó là chấp pháp. Bây giờ biết cái pháp duyên hợp nó hư dối không thiệt, đó là pháp khôn ngã. Thân này mình biết thân này là duyên hợp, hư dối không có chủ, không phải một, thì cái thân là vô ngã. Thành ra chấp pháp vô, thân vô ngã, thấy thân vô ngã, thấy pháp vô ngã, thì ngang đó là cỡ nào là Bồ Tát mất rồi. Bởi vậy nên tu mà phá được cái ngã chấp xong đó đã là hàng thanh văn, phá luôn được cái pháp chấp nữa là Bồ Tát, cao lắm chứ đâu có thường. Bởi vậy nên tu nó cũng phải là kịch, mà khi đi rồi, đi sâu trong đó rồi, chừng nào mà thấy thân mình không chấp thân, cảnh mình không chấp cảnh, thì không ai tự xưng Bồ Tát mà mình cũng biết mình không phải thường. Vì cái chuyện đó không phải cái thường mà có được. Hiểu như vậy thì mới thấy trên đường tu nó có những cái bước tiến mà chính mình biết rõ chứ không ai biết bằng mình. Đó là trả lời một Phật tử. Phật tử này: kính thưa thầy, nhờ gặp đạo Phật con thấy nhẹ bớt đau khổ, nhưng con chỉ tu được cho con có gia đình, con cái, trong xã hội văn minh vật chất, các con của con miệt mài chạy theo sắc trần, dạy dỗ la rầy, chỉ đào thêm gây cánh giữa cha mẹ và con cái. Thầy dạy sáng nay, chỉ khi nào con cái tự thức tỉnh thì mới thấy được đường đi. Để làm sao giúp con cái thức tỉnh để cho nghiệp lực của nó có tiêu cực quá không? Để cho nghiệp lực của nó đổ cho nghiệp lực của nó có tiêu cực quá không? Đó là câu hỏi. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ sao? Phải rồi, đó là câu đầu trước. Quý Phật tử nghĩ sao? Nếu con cái nó chịu nghe lời mình, rồi mình nói thôi, thì đại nghiệp đó nó ráng nó chịu. Mình nói vậy có phải là mình tiêu cực không? Thực ra thì cái tu á, chúng ta không có chấp một bên quá cực đoan, ép người theo đạo là không tốt. Rồi thả lỏng mặt tình nó làm gì nó làm thì cũng không tốt luôn. Mà phải làm sao? Phải biết làm sao mà dung hợp được giữa hai thái độ đó. Nếu lúc thường nói nó không nghe, thì có cái dụ dỗ cho cái này cái kia thưởng tặng đó để cho nó vui. Khi nào nó vui thì có kế cho mình nhé. Mà cái điểm then chốt hơn hết là cha mẹ phải sống thực có đạo đức. Chứ còn nhiều khi nhiều Phật tử ở gia đình có cái lỗi, dạy con, muốn dẫn con đến với đạo, mà lâu lâu ba má cũng phục hạt với nhau, người cãi qua người cãi lại, rồi cũng giận dỗi cũng đủ thứ, thì nó thấy theo đạo như ba má cũng có lợi không chứ? Tại sao không dạy được nó không theo, không theo thích nó thì càng vậy hơn nữa. Bởi vậy cho nên rồi quý Phật tử phải làm mẫu mực, làm gương trước. Cái hay của Phật pháp mình phải ứng dụng được, là từ mình ứng dụng được đó mình mới dạy nó được. Chứ đừng có nóng ép nó, khi đó mình chưa xong, chưa ra gì. Như vậy thì cái điều này là cái điều cũng là cần nhắc. Nhiều Phật tử mình cũng bị cái bệnh đó, muốn con cái theo đạo Phật mà mình tu theo Phật chưa ra gì. Rồi nhất là ở trong gia đình cũng chưa có nhịn được ai. Thì như vậy thì phải muốn nó theo mà không sao được. Thì con cái nó hay nhìn cái gương cha mẹ, cha mẹ hay thì nói nó mới tin, cha mẹ dở mà nói thì nó cũng khó tin được. Cho nên quý vị không nên để mặc nó chịu, mà mình phải dùng hai cái thuật. Thuật thứ nhất là mình phải sống rất là đạo đức, cho nó thấy ba má mình có theo đạo Phật, cho nên gia đình êm ấm trên dưới thuận hòa. Còn ba má cái chú bé đằng kia không có theo đạo Phật, cho nên gia đình phục hạt hoài. Nó thấy vậy cái thì lời nói cho cha mẹ sẽ có giá trị. Còn nếu thấy mình không hơn mình sót bao nhiêu thì nói giá trị. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi điểm thứ hai nữa là mình kéo dung hòa. Khi nào thấy nó vui, khi nào thấy nó có cái gì nó có vẻ hơi tỉnh một chút á, lúc đó mình sẵn mình gửi thêm để cho nó tỉnh. Coi vậy chứ ai cũng có cái giống làm sẵn, chỉ chưa gặp cơ hội thôi. Thì đó là hai cái việc làm mà chúng ta làm, mà chúng ta tuyệt đối là không ép. Đừng ép cái gì ép quá thì nó trở thành hỏng. Bây giờ có thực tế mình hỏi thêm câu này: có Phật tử tọa thiền và học đạo thật sức tinh tấn, nhưng nhất định không quy y và nghĩ rằng mình đúng vì đạo ở trong tâm mình rồi. Thưa Thầy, suy nghĩ như vậy có phải Phật tử đó có cái ngã quá to không? thì nói quá to thì cũng có thể đúng nhưng mà không đúng. Tôi nói cách khác là Phật tử này chưa gặp duyên, chưa gặp duyên thầy trò nên chưa quy y, chứ mai mốt biết đâu gặp người hợp duyên thì chừng đó phát tâm quy y. Trên nó to thì e rồi ta tự ái thì ta không gặp quy y luôn. Nên xin Hòa Thượng từ bi dạy con những điều sau đây. Một, tâm với thần như thế nào? Thần đây thì để thần. Hai, tâm vô niệm. Ba, khi thiền tâm như thế nào? Trống không hay quán tưởng những gì? Thì ba câu hỏi này đó là Phật tử này nghĩ nghe người ta nói tâm thần như bệnh tâm thần đó. Thì bây giờ mới hỏi tâm với thần như thế nào. Ở trong nhà Phật có cái từ là thần thức. Thần thức tức là cái thức nó có cái vẻ hơi mồm nhiệm một chút, là nó bao gồm hết tất cả những cái chủng tử thiện ác. Cho nên nói đó là cái thần thức. Khi mình nhắm mắt cái thần thức nó theo nghiệp dẫn đi đó thì nó là thần thức. Còn biểu tâm như hôm qua kia quý thầy đã giải thích, tâm là cái biết, biết tốt, biết xấu, biết phải, biết quấy cũng là tâm. Biết tất cả mà không động cũng là tâm. Thành tâm là cái biết, thần tức là thần thức. Còn thần thấm thì khác nha. Thần thánh là chỉ cho những cái vị chết rồi mà có cái chút chút phước, họ không có đủ phước để sang lên như là cõi Atula hay là cõi trời thì họ lại làm thần, được cái cúng tế cho ăn đó thì đó là thần. Còn cái hai là câu tâm vô niệm. Tâm vô niệm tức là khi mình tu mà nơi nội tâm không có giấy khởi, mà mình hằng tri hằng giác tức là hằng biết rõ ràng mà không có niệm khởi, gọi đó là tâm vô niệm. Câu thứ ba, khi thiền tâm như thế nào? Trống không hay quán tưởng những gì? Hai cái đó nó đều được, nhưng mà cái trống không này nó có thể hiểu lầm. Rồi khi mình ngồi thiền hoặc mình dùng cái quán để mình quán tưởng thì gọi đó thiền quán. Còn nếu ngồi thiền mình buông xả vọng niệm, nó giấy mình buông thì vọng niệm nó trống, nó không. Nhưng mà cái thấy được vọng niệm không phải là không, nhớ vậy đó. Chớ nói không ngơ thì lỗi lầm. Không ngơ thì ai biết vọng niệm mà bỏ, phải không? Mà biết vọng niệm bỏ thì vọng niệm là cái bị mình biết, mà cái biết đó, biết được vọng niệm cái đó không có tướng mạo, mà nó không có thiếu, không có vắng. Khi có vọng niệm nó biết, không vọng niệm nó cũng biết, thì cái đó không phải là không nên. Thưa thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con về vấn đề cầu an, cúng sao, đổi sớ có hợp với chánh pháp không? Cái này tôi cũng bị ân quán vấn đề này nhiều lắm. Bởi vì cái gì mà mình nói thiệt thì nó dễ mít lòng, mà nếu không nói thiệt thì đâu có đành. Cho nên đời phải nói thiệt, do đó mà có mang ân mang quán. Thì chúng tôi xưa với quý Phật tử rõ ràng cầu an, cúng sao, đổi sớ, ba cái đó thì các nơi thường ứng dụng. Nhưng mà tôi á thì tôi cứ nói rằng chúng ta đi chùa Phật tử có tai nạn cái lại nhờ thầy cầu an, lâu lâu thầy có tai nạn Phật tử lại cầu an. Như vậy đó, cứ cầu qua cầu lại. Bởi vì cái phải khi mà thầy hoàn toàn hết tai nạn thì thầy cầu cho mình thì khỏe, nên thầy cũng còn tai nạn cho nên rồi thầy cầu cho mình, thầy có nạn cho mình cầu cho thầy cầu qua cầu lại vậy thì sao? Thì như vậy là sự an ủi nha, phải không? Đó, còn cái thật á thì trong kinh Phật dạy nó đến, còn tạo nhân ác thì quả ác nó đến. Bây giờ có cái quả xấu, đó là cái nhân không tốt của mình đã tạo trước, bây giờ ráng làm lành cho được rồi bắt thầy đi cầu chi lúc thì giờ với thầy. Đó là cái chuyện thường, đó là tôi nói thường. Còn nói thêm một phần nữa, nếu mà cứ Phật tử cứ nhờ cầu an hoài, đó là Phật tử không biết tu. Sao vậy? Bởi vì tu là mình phải đối diện với những cái khó, những cái hiểm nguy để thấy tâm mình yếu hay là mạnh, hay là dở. Thì những cái trường hợp đó là trường hợp để mình tu. Tôi lại gặp cái trại nhờ thầy cầu an, muốn tu là yên hết mọi việc, không có gì xảy ra hết, thì không có gì xảy ra tu cái gì. Phải không? Như vậy là không muốn tu. Nghe vô chùa, đi chùa quy ê, giống như là mình đóng bảo hiểm vậy đó. Không có cái gì rất cứ nhờ thầy lại giải quyết. Không phải là đi chùa để tu. Bởi vậy nên rồi động tới cái kêu cầu an, kêu cầu an. Chứ còn thịt tu thì không phải vậy. Những cái rắc rối nó đến với mình là những cái cơ hội để mình nhìn lại mình, thấy được mình. Ví dụ ngày xưa những cái rắc rối nó đến, mình buồn, mình khổ, căm hận. Bây giờ mình biết tu, những rắc rối nó đến thì buồn khổ chừng 5-10 phần thì mình thấy mình có tiến chút chút rồi, phải không? Chứ đừng nói là không có, có mình có ít thêm. Thì đó là cái tu của mình, nhờ vậy mà mình thấy được mình. Chứ còn mọi cái đều như ý đó thì tu cái gì đâu, phải không? Tu mà giống như là con thuyền ra ngoài khơi rồi gió thuận nước xuôi rồi thả vườn ngồi nó chơi, không tu gì hết. Tu là người chèo thuyền ngược gió, ngược nước mà. Đó là cái thứ nhất, nói về cầu an. Rồi nói cúng sao, thì tôi đặt hai vấn đề. Sao này là cái sao nào đó đó? Những cái sao đó thì giờ tìm ở đâu? Nếu nói cái hành tinh như hành tinh của mình, thì có người nào ở xa rồi họ cúng hành tinh mình, mình nghĩ cười họ không? Thì quý vị nghĩ thật kỹ coi vấn đề nó hợp lý hay không, phải không? Đó là cái chuyện mà mình thấy không có hợp lý. Mà tôi nói cho thật rõ, trong đạo Phật không có vấn đề cầu, vấn đề mà cúng sao. Cúng sao là mấy ông nho, mấy ông đồ hồi xưa theo trong lịch đó, mấy ông coi rồi mấy ông cúng. Nhưng mà rất tiếc tại Việt Nam mình mấy chục năm gần sau này thì mấy ông đồ, mấy ông theo Phật hết, theo Thánh hết rồi, không còn. Rồi thì cái nghề coi lịch, cái nghề cúng sao nó biến thành cái nghề của mấy thầy. Thì đó là cái sự thật như vậy đó. Thế là trong kinh quý vị kiếm không có kinh nào mà nói được cúng sao, cái tên sao nào hết. Đó là quý thầy đã thay cái nghề cho mấy ông đồ. Thì như vậy thì cái cúng sao nó có hiệu nghiệm hay không? Thì cái điều này tôi hay nói tính cách đùa với quý thầy. Tôi nói cúng sao nếu là hiệu nghiệm, một trăm mình chỉ cúng có một đêm thôi, mà chỉ mấy tiếng đồng hồ, mà mạnh giỏi suốt năm, thấy không? Như vậy thì chiều chín cúng sao đó thì quý thầy sẽ ghi hết tên họ cha mẹ ông bà của thầy trước rồi mới tới Phật tử sau, gì đó quyền lợi số 1 mà. Mà bây giờ quý Phật tử thấy có khi nào thầy ghi tên thầy và cha mẹ thầy đó mà nếu không có quyền lợi thì mình làm chi, có quyền lợi thì thầy phải đứng đầu. Thì như vậy thì cái chuyện đó chuyện không đâu mà mình cứ làm. Đó là cái thứ hai cũng sao. Còn cái thứ ba là đổi sớ. Tôi nói mấy người đổi sớ là mấy người khinh Phật. Sao vậy? Phật đã có luật thông, tha tâm thân mình, giới niệm mình, biết Phật biết tâm mình rồi, mà giờ phải đổi sớ rồi đốt rồi đâu? Ai đem dân lên Phật đây? Quý vị thấy cái đây là cái hiện tượng của triều đình hồi xưa. Hồi xưa có chuyện gì quan ức, vô triều ta đổi sớ rồi mấy ông quan mới lấy sớ dân cho vua, phải không? Còn bây giờ mình trong đạo Phật là biết Phật là đầy đủ trí tuệ, đầy đủ thần thông, cho nên tâm mình tốt, tâm mình xấu Phật đã biết rồi. Mà bây giờ phải đổi sớ rồi, ai để không lên Phật được Phật đọc, mà Phật là người Ấn Độ mà sớ với chữ.
Nói ý mình thì phải cảm thấy các ngài có lỗi, và nói theo ý các ngài thì mình chưa biết ý các ngài sao khi mà biết thì cái câu đó là phải là chữ nho mà Trung Hoa có nhiều vị họ biết tôi cũng khổ tâm. Người Trung Hoa không phải nhất thiết chúng ta đều tin hết được, bởi vì tôi đã từng đọc kinh và trong đó ví dụ, tôi nói ví dụ vậy thì biết đọc hiểu, hiểu hiểu như trong các cái kinh mà cái câu đầu của kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại đâu đó xá lợi phất hay đâu đó chẳng hạn, thì các ngài đừng dễ giải như là như bất động mà như vậy một ngoài Phật thị tham giải thứ tư, mà sự thật cái câu đó là cái câu giống như câu nguyên bản của một buổi họp. Như thị là như thế này, ngã tăng là tôi nghe, tức là tôi nghe như vậy, nghe sao hậu phong phải trở tại nước sát vệ dưỡng cấp cô đạp hay gì đó, rồi trong đó thân chúng bao nhiêu, nào là tùy theo bao nhiêu người dân dân, thì đó là cái nguyên bản đầu, cái nguyên bản là đem lý được giảng tôi biết luôn, không biết làm sao mà giải được, nó rất là khó. Bởi vậy nên đọc sách Phật, nhất là những cái sách mà các nhà giảng đó, thì mình phải có cái nhìn cho thật chín chắn thì mình mới giải được. Còn nếu mà sơ sơ thì cũng không rất giải, thì các nhà nhìn thì nhiều cái nó hơi xa quá, mà khiến cho mình không có thể mà theo đó được. Xin lỗi là thưởng em. Câu đó tôi chưa làm lại. Thôi có phải gì đâu.
Nhưng mà chỉ có cái là nó chạy qua rồi mất chính hồi xưa ngày A Nan cũng bạch với Phật, bạch thế tôn con giống như người bệnh chết cách ngày ngày thì run ngày thì mạnh. Nên là bữa tôi tỉnh bữa hôm nay vậy đó, thì ngày A Nan còn dễ hướng nữa, chúng ta bây giờ tôi thì có thấy nhưng mà không có, nhưng mà nó chỉ lén một chút rồi cũng hết.
thì để nên tôi thì tin 100%, không có nghi ngờ gì hết. Nhưng mà biết Phật tử thì nếu có tu là cũng sẽ tin, nếu không được 100% cũng được 70-80%, cái đó là một cái lạc thực. Còn Phật tử những khoản gì đó,
con đọc sách của Vân có dạy về phương pháp thiền tối thượng thừa là tham hội đồng, thì con hỏi là làm cách nào để giữ được hội đồng và phát khởi như vậy?
Dạ, cũng có nhiều người dạy, nhưng mà riêng thầy thì không có chủ trương. Tại sao vậy? Cái gì tham phải đầu thì phải dồn hết tâm lực đề khởi vào phải đầu. Thì xưa thầy cũng đã từng tu cái môn đó, thầy dồn hết tâm lực lên, đề khởi lên, lâu quá thì bị đau đầu. Mà bị đau đầu thì cái hoàn cảnh xã hội của chúng ta bây giờ, cái chuyện lo nghĩ có nhiều, cho nên dễ đau đầu. Mà mỗi lần đau đầu thấp nhất nó cao, nên là quý thầy không muốn ứng dụng cái pháp đó. Ứng dụng là nhiều khi cái đau đầu quá mà không có khéo thì nó thành cái cuồng mà phải. Cho nên là từ khi dạy thiền tới giờ thầy mới dạy cái môn đó. Là thầy không dạy bây giờ hỏi làm sao giữ thì thầy nói cũng không đúng, phải không? Thì khi nào con có gặp quý vị thì kia thầy đầu đó hỏi thì rõ ràng cho thầy. Con nghe thầy hết giờ.
Ngày xưa ở Trung Hoa có một thiền sư nổi tiếng và nhanh nhẹn nhất là Chị Châu Tùng Thẩm. Có một người đến hỏi ngài bạch hòa thượng, chúng đó có thực tánh không? Ngài trả lời là không. Thì ông sư sĩ vẫn đã từng đọc kinh Đại Thừa, cho nên ông nghi nó đặt vào thượng trong kinh nó tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tại sao con chó không có Phật tánh? Nhưng mà trả lời vì nhiệm thức che đậy. Một người khác cũng đến hỏi phần câu giống vậy, đặt vào thượng con chó có Phật tánh không? Thì người trả lời rằng có, đã có Phật tánh tức là có sáng suốt, tại sao lại chui vào thân đại gia trong lá lù xù vậy? Người trả lời rằng vì biết mà cố phạm. Thì một sự việc mà nó hai lối trả lời, quý vị thấy có mâu thuẫn nhau không? Đó là cái lối trả lời của thiền sư. Nghe như vậy thì quý vị có thâm nhập được cái lý này trả lời chưa? Không cần khó. Bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa đó. Hỏi con chó có Phật tánh không? Thì ngài trả lời rằng không. À, tại sao tất cả chúng sinh đều có Phật tánh mà riêng con chó không có? Thì ngài bị nghiệp thức che đậy. Thì tất cả chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa ai cũng hiểu rằng trong kinh Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, như Bùa Sáu Mai chúng tôi nói đã là có Phật tánh, mà tại sao ngài nói không có? Ngài nói vì nghĩa thức che đậy. Tôi trở lại cái ví dụ khi sáng đêm rằm trăng sáng, nhưng mà mây đen che mịt mù. Mây đen che mịt mù ở dưới này chúng ta nhìn lên không thấy mặt trăng. Không thấy mặt trăng thì nó hỏi bây giờ có trăng không? Thì chúng ta trả lời sao? Có mà không thấy, mà không thấy tức là không. phải không? Là trên cái lý lẽ thường thì chúng ta biết lòng là có mặt sai, nhưng hiện tại nhìn không thấy nó có hay không, thì như vậy nói không cũng rất khó tính, phải không? Vì không thấy, mà tại sao không thấy? Vì hay che. Có căn nhưng bị mây che nên chúng ta không thấy, không thấy nó không có. Thì mây đó là mây gì? Phật tánh là ví dụ cho mặt căn, mây đen che đó ví dụ cho nghiệp thức. Chúng ta vì cái nghiệp thức nó lăng xăng, nó liên tục, cho nên rồi Phật tánh của mình nó không sáng, không thấy được. Quý vị biết nhiều thứ về cái gì không? Thì sáng mai nói đó, thức tình đó, phải không? Quý vị nghĩ khi mà chúng ta suy nghĩ việc này việc nọ dừng lại không được, là mình đang chạy theo cái gì? Chạy theo nghiệp thức, cái thức phân biệt mà phân biệt theo cái thói quen đã là nghiệp thức. Thói quen là sao? Tức là nếu chúng ta quen suy nghĩ về những vấn đề hơn thua phải quấy, thì ngồi lại cái chuyện hơn thua phải quấy nó cứ trồi lên, phải không? Đó. Thì theo cái thói quen của mình. Và nếu chúng ta đang suy nghĩ về cái chuyện danh dự hay là mất danh dự, thì khi ngồi lại thì những cái mà chúng ta gọi là nhục và phần cái chúng ta gọi là dương nó cứ trồi lên kèm nó nói. Thì tóm lại, bao nhiêu cái thói quen chúng ta đã tập, khi ngồi lại thì tâm chạy theo dương theo cái đó, mà duyên ra cái đó nó không có dừng, cho nên không cứ che khuất. Tuy rằng Phật dạy chúng ta có Phật tánh, mà quý vị có thấy chưa? Thấy chưa? À, tin là không thấy. Tại sao mà chúng ta không thấy? Tại vì cái nghiệp thức nó cứ liên miên. Quý vị có khi nào ngồi 10 phút, 20 phút mà nó lặng lắng, không có dấu hiệu nào không? Chưa bao giờ có. Như vậy thì nó cứ liên tục, cũng như là mây cứ liên tục kéo hết cụm đen này tới cụm đen khác, không hở không trống, thì làm sao chúng ta thấy được mặt căn, phải không? Tuy biết lên tầm là nó căn, nhưng mà mây nó không có chịu tan. Và muốn thấy được mặt căn thì phải mây nó tan. Muốn thấy được Phật tánh thì chúng ta phải dừng cái nghiệp thức. Nghiệp thức không dừng thì không bao giờ chúng ta thấy được. Nói như vậy thì quý vị có thấy thiền sư dạy chúng ta tu thiền là tốt dừng cái nghiệp thức, phải không? Nghiệp thức dừng lại được thì trí tuệ, hay là mình nói cái khác là Phật tánh, nó mới sáng được. Giả sử chưa có dừng được hoàn toàn thì lâu lâu nó chưa chút cũng thấy sáng rồi, phải không? Nhưng mà căn đó sẵn đó, nếu lúc nào may đó đừng có dày đặc, nó hơi lưa chút thì chúng ta có thấy ánh sáng mặt căn nó lé xuống rồi chắc thấy, phải không? Bởi vậy nên tôi nói là người tu thiền đa số đều có cái trí vô sư, nó hiểu lộ mà chúng ta không có biết. Như hồi sáng tôi đã nói, khi quý Phật tử đọc kinh nghe quý thầy giảng có một vấn đề nghi mà chưa rõ, bởi nghi mà chưa rõ cho nên rồi trong lòng nó dồn vào đó chứ nó không có tan được. Thì một hôm nào đó trong lúc ngồi thiền, tuy nhiên lúc đó mình không suy nghĩ về câu đó, còn thiền không có quyền suy nghĩ, nhưng mà sao bỗng dưng cái là nó sáng lên, thì nó sáng lên được cái mình nghi, cái mình chưa hiểu, thì cái sáng đó là cái may nghĩ thức tấm. Cho nên cái ánh sáng của cái tánh giác nó hiểu ra, chúng ta thấy được một chút. Như vậy thì người tu thiền nỗ lực tu thời gian dài thì sẽ có được cái khoảng đó, những khoảng đó thì mình mới thấy được cái giá trị của sự tu. Chứ không thì nhiều khi quý phật tử thấy tu vàng xong mình cũng không thấy cái gì lạ hết, cái lạ đó mình đâu có biết, cái mình chưa từng nhớ, chưa từng hiểu, bỗng nhiên cái hiểu. Lời như số hai tôi nói Đức Phật do tâm thanh tịnh, ngài đã chứng được tên túc mạng minh, tức là nhớ là câu số kiến về trước như những chuyện hôm qua. Rồi bây giờ chúng ta ngồi thiền, quý vị hay nhớ chuyện cũ không? Những chuyện gì nó đã qua thì quên mất rồi. Lúc ngồi yên lại thì nhớ những chuyện là nông dân ai nói cái gì, ai làm cái gì đó nhớ kìa. Thì thành ra tôi nhìn người tích bây giờ này phải vậy nhớ, không nhớ. Mà cái đó là đương nhiên như vậy, bởi vì khi mà tâm chúng ta mất yên thì những cái gì chúng ta quên thì chúng ta yêu con chút mà nhớ được chuyện mấy năm trước, phải không? Còn mà yêu hoàn toàn nhớ mấy năm trước đâu phải chuyện lạ. Qua những kinh nghiệm đó mình mới thấy những cái điều Phật được là chuyện có thể được, chứ không phải là chuyện không được. Nhưng mà tại vì cái khả năng yên tĩnh của mình ít quá đi, cho nên nhớ những cái đặc không nhớ được chúng ta. Còn nếu mà hoàn toàn thanh tịnh trong thời gian dài thì tự nhiên những cái ta mấy chúng ta cũng nhớ được. Để dạy đến những người ngoại đạo họ tu thiền, như chúng tôi đọc trong kinh Trường A Hàm, thì Phật dạy có nhiều vị họ tu họ nhớ được 3 kiến, có người họ nhớ tới 6 kiến, người nhớ tới 10 kiến từ trước. Nhưng mà lúc của Phật nói cái nhớ của họ chỉ là cái giới hạn, quá cái tầm đó thì họ không biết. Còn chỉ với Đức Phật thì mới nhớ được vô số kiến. Cho nên rồi ai hỏi về cái tiền thân của người đó, tức là trong cái kiến sống hiện tại họ có những cái gì lạ lùng, đang hỏi Phật thì Phật kể lại hồi trước ông thế nào, sanh ở đâu, làm nghề gì, bây giờ nó như vậy. Thì như vậy cái nhớ đó không phải là cái chuyện bất thường mà là cái chuyện thường. Tại vì khi tâm rất thanh tịnh thì cần nhớ cái gì khác. Nên có nhiều người cứ nghĩ mình cứ tu thiền mình bỏ hết cái chuyện đời rồi sau này nó lơ lơ lửng không biết gì hết sao, phải không? Bởi vì không có nhớ, không có học thêm thì cũng dễ quên đó. Thì tôi nói để cho quý vị hiểu không phải như vậy. Chúng ta quên được những cái lăng xăng lộn xộn rồi thì chúng ta sẽ cái nhớ, và cái nhớ nó không thể tưởng tượng nổi, nó quá sức của người phàm. Cho nên rồi những lời Phật nói tới bây giờ chưa ai tin nổi như vậy, cái gì nó quá xa, quá sức tưởng của chúng ta. Đó là tôi mới nói như vậy. Thì cái người tu thiền mà khi biết ứng dụng tu là phải cố tình dẹp tan cái đám mây nghiệp thức đó. Đám mây nghiệp thức đó, làm sao cho nó tan, thì trình đó chúng ta không còn sáng, tự nó sáng. Nhất là quý Phật tử thường tụng kinh, nhất là kinh Bát Nhã, cái đoạn chót nói về Bồ Tát, nói rằng vô đắc đó, vô đắc mà đắc. Mình đọc kinh mình thấy nó mâu thuẫn dài dài, không thể hiểu nổi. Mà tại sao vậy? Bởi vì chúng ta có cái tâm tu là cầu chính cầu đắc, phải không? Cố chính như này, cố đắc như kia, mà Phật nói không có chính đắc. Tại sao? Thì tôi thường ví dụ nếu mình đi ngoài đường có ai để một số tiền đánh rơi ở trên đường thì chúng ta thấy người ta bỏ rớt, mình lượm lên bỏ túi, thì khi lượm lên đó thì chúng ta gọi là đắc hay là không đắc? Nó là đắc chứ, thấy không? Không có mà vẫn chưa mình lượm được thì đó là đắc. Còn nếu chúng ta có tiền sẵn trong túi, khi có cần chúng ta móc lên chúng ta xài thì có đắc này. Tôi nói tôi mới được tiền không? Phải tiền sẵn túi của mình mà được cái gì? Phải không? Chính cái mình chưa có mà được thì mới gọi là đắc. Còn mình đã có, bây giờ lấy ra xài thì không có gì đâu. Như vậy, cho nên chúng ta biết mình có cái tánh giác sẵn. Đã có tánh giác sẵn chỉ vì cái đám mây nghiệp quyết che đậy, cho nên nó khuất, nó lấp, chúng ta không thấy, không được. Bây giờ chúng ta phá tan đám mây nghiệp quyết rồi thì cái tánh giác nó hiển lộ ra, nó sáng suốt ra, thì đó đắc hay là không đắc? Đâu có gì đắc, thì cái sẵn đó bây giờ nó bày ra, cho nên không có sợ đắc, không sợ đắc mà đắc. Hồi xưa không có sáng, bây giờ sáng, phải không? Thì không đắc mà chính nhờ sáng đó mà nó là đắc, không đắc mà đắc. Vì vậy mà nói gì vô sở đắc, cho nên Bồ Tát được viết bà gì vô sở đắc mà chư Phật thành vô lượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy thì thành vô lượng chánh đẳng chánh giác thì như là đắc, phải không? Nhưng mà chính đắc đó là vô sở đắc. Thì quý vị mới thấy cái mâu thuẫn mà không phải mâu thuẫn là một lẽ thật. Hiện tại chúng ta không hiểu được cái đó, cho nên là đọc kinh thấy nó đúng túng đủ thứ đó, chỗ thì nó dày, chỗ nó khác, không hiểu nổi. Cũng như nãy giờ thấy một thiền sư có một chuyện con chó có Phật tánh không, người thì hỏi trả lời cách, người kia hỏi trả lời cách mà không hiểu. Thì như vậy nói không có Phật tánh có nghĩa là phủ nhận tuyệt đối không không? Này, nói không, nhưng mà người kia nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tại sao nó không có? Thì ngài trả lời vì nghiệp thức che đậy. Tôi nói không với ông là tại vì ông nghiệp thức che đậy mịt mù cho nên tôi nói không, chứ không phải là không có thiệt. Như là chúng ta ai cũng nghe kinh nói có Phật tánh, chúng sinh có Phật tánh mà mình không biết đâu, phải không? Mình không biết thì hỏi có không, có thể tôi nói cái gì không? Phải không? Không là tại quý vị chưa từng thấy, thế nên tôi nói không, phải không? Đó, thì hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa rất là thâm trầm, chứ không có đơn giản. Đó, hiểu được câu đó rồi thì chúng ta có thể làm một cái mẫu để chúng ta tiến tu. Nó rõ ràng một câu nói ngắn thôi, nhưng mà chỉ cho chúng ta một cái lối tu rất là cụ thể. Giờ tới cái câu thứ hai, cái người kia hỏi có không thì ngài nói có. Thì cái ông kia ông có nghĩ à, cái gì Phật tánh là sáng, không biết gì Phật là giác mà giác tức là sáng suốt, đã là sáng suốt rồi tại sao không tìm chỗ nào tốt tới để chui vô trong cái đại gia làm chết? Ta tìm giống như lâu nay tổ tiên chúng ta hay nói con người có cái linh hồn á, phải không? Mà đã là linh hồn, linh á là sáng, mà có cái hồn sáng tại sao không lựa chỗ tốt mình tới? Có nhiều khi tới chỗ quá xấu mình cũng tại sao phải tới? Thì cái ông này ông nghe nói có Phật tánh mà lại sinh làm con chó, thì đó là đi vào chỗ xấu rồi. Vậy Phật tánh ở đâu mà lại chui vào đó? Nên ông thắc mắc không hỏi, thì ngài trả lời câu vì biết mà cố phạm. Câu nó đau quá, phải không? Quý vị có cái lỗi đó không? Như tôi nói ví dụ những cái người làm cái việc ông sợ ông khóc, họ có biết làm cái đó mà gặp cảnh sát bắt thì ở tù, họ có biết cái đó không? Biết, biết mà họ vẫn cố làm, cố làm thì họ phải là sao? Thì họ ở tù cứ đi làm được, đấy là không ở tù sớm thì ở tù muộn, nếu cái nghề đó là họ chưa làm, cái chuyện đó là công bằng quá. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta là cái người tu hay là cái người biết cách phải, cái quấy, cái thiện, cái ác, mà cái ác cứ làm, biết nó là ác mà cứ làm, thì cái nghiệp ác nó dẫn mình, dù có Phật tánh cũng bị nó dẫn mình đi tới cái chỗ xấu xa. Cho nên biết mà cố phạm thì vào trong cái đại gia trong lá lụt sụp. Thì cái câu đó là một câu rất là cụ thể để nhắc chúng ta. Vì ở đời này có gì nào từ bé đến giờ chưa khi nào biết ra đó xấu mà không cố làm nó? Chưa bao giờ có cái đó không? Hay có ít thì có nhiều, có ít thì có nhiều thôi, chứ chưa ai là chưa bao giờ có biết cái đó xấu mà không cố làm. Ví dụ như chúng ta có tu chút chút thì nghĩ rằng làm cái gì khổ cho thiên hạ đó là tội, nhưng mà có khi giận rồi có sợ làm khổ ta mà tội không? Chắc không sợ. Nhưng mà mình nói sao đã giận thôi. Thấy không? Thì như vậy thì mình thấy rõ ràng biết mà cố phạm đó. Ở đâu? Nó nào mà mình biết mà cố phạm, mà đã là biết mà cố phạm thì không có tránh khỏi những cái ngọa vào được nó. Nó cái chuyện đó là như vậy. Nhưng tại sao mà phải như vậy? Thì đây tôi chỉ cho quý vị thấy cái tu của đạo Phật, đạo Phật chủ trương giác ngộ giải thoát. Mình giải thoát, cái từ gần nhất của giải thoát là tự do, phải không? Tự do với giải thoát nó đi gần nhau. Có thể tự do là cái nhân, giải thoát là cái quả. Mà tự do đó tức là không có bị ai lôi kéo mình mới gọi là tự do. Nhưng bây giờ đây, nếu chúng ta là cái người phạm tội, là cái người lỗi lầm, biết cái điều đó sai trái mà chúng ta vẫn làm, thì chúng ta có tự do không? Mình biết nó là trái mà vì cái lòng tham, vì cái nóng giận bắt mình, lôi mình phải làm cái trái, thì như vậy mình có tự do không? Còn nhiều ta đòi tự do ở ngoài đó, thấy không? Đòi tự do với cha mẹ, đòi tự do với chính quyền mà không đòi tự do mình đó. Cái đó là một cái lỗi lầm đó. Bây giờ quý vị nghĩ, quý vị biết mình nói nặng người ta là có tội, nhưng mà một khi nổi nóng lên thì cái nóng giận đó nó làm cho mình không còn có cái sức tự chủ nữa, nó suối bảo mình phải nói nặng để cho hả dạ. Thì khi nói nặng đó là mình mất hết tự do rồi, bởi vì con người mình biết đó là tội, biết đó là quấy, mà còn phải làm theo cái áp lực nào đó. Mà áp lực đó là áp lực của ai? Của ba cái chú độc thầm sừng sì, thấy không? Ba cái chú độc đó là áp lực rất mạnh, nó bắt chúng ta phải làm theo ý của nó, làm theo cái hướng của nó. Mà đã làm theo cái hướng của nó thì chúng ta mất tự do. Mất tự do thì sau này nhắm mắt thì nó cũng dẫn đâu mình chạy tới đó, vì chúng ta không có tự do, phải không? Thì như vậy chúng ta tu mà muốn tự do lựa chọn nơi tốt, nơi xấu, nơi lành, nơi dữ mà ra đời, thì chúng ta phải là sạch, phải đừng bị áp lực. Mà áp lực của ai? Áp lực của ba thứ độc tham sân si. Bởi vì ba thứ độc đó nó gây hay là nó suối bảo chúng ta tạo nghiệp ác, mà tạo nghiệp ác rồi chúng dẫn đường ác, Như vậy thì chúng ta mất tự do ngay bây giờ thì cái quả sau này thành nghiệp sẽ dẫn chúng ta đi, phải không? Như vậy thì chúng ta tu làm đòi tự do với ai? Nên ai cũng tỏ ra mình là cái người tự tại, mình làm chủ mình tự tại. Tôi làm cái này, tôi làm cái kia, nhưng mà sự thật không có tự tại tí nào hết. Một cơn tham nổi lên cái là mình bị nó lâu, phải không? Một cơn sân nổi lên cái mình bị nó lâu. Có tự tại gì đó? Lúc bình tĩnh chúng ta đâu càng đâu chịu làm điều đó. Nhưng mỗi khi nổi giận và mỗi khi có cái gì tham quá, cái xuống giận chúng ta không còn cứu tự do gì hết. Rồi có khi làm rồi xong mới hối hận muốn đó, phải không? Đó, cho nên cái biết là lúc chúng ta bình tĩnh, chúng ta có cái tâm tỉnh sáng, biết điều đó là dở là xấu chúng ta không làm. Nhưng mà khi tham sân si nó làm chủ chúng ta rồi thì chúng ta phải bị nó dẫn, mà đã bị nó dẫn thì chúng ta hết quyền làm chủ. Nhưng ngày nay không có quyền làm chủ thì ngày mai giúp dựng mất tự do họ, nó lôi đâu đi đó, không có từ chối được. Như vậy quý vị thấy có lý không? Hiểu cái đó dễ tu hơn khó. Như vậy thì tất cả chúng ta ráng đòi tự do. Tự do tuyệt đối, mà muốn tự do tuyệt đối thì ba cái chút đọc cho mình phải giải quyết nó cho xong, phải không? Đừng cho nó có cái thẩm quyền gì xúi dục mình hết. Thì như vậy đó, mình mới thực là kẻ tự do. Tự do trong cuộc sống hiện tại, tự do kể cả ngày mai. Mà như vậy, cái tự do đó là cái nhân để đưa tới cái giải thoát sinh tử. Như vậy thì tu là cả một vấn đề phải nhìn, phải thấy từng cái hay cái dở của chính mình. Chứ không phải tu là chỉ có cái hình tướng sơ sài thôi. Nếu hình tướng sơ sài không có đâu hết. Tuy tu mà tham cũng vẫn vui, sanh cũng hình đó. Có nhiều người nói, người ta nói câu đó đáng giận quá mà, hoặc dễ giận quá mà, không giận sao được, phải không? Dễ giận mà phải đáng giận. Thì tôi thường ngày xưa lúc tôi bệnh lên ở trên phương bối với thầy Nhất Hạnh, thì lúc đó có mấy người Phật tử ở các tỉnh có người gửi thơ cho tôi và kể lẽ một câu chuyện một người khác biết ăn hiếm, rồi cho nên nói rằng thưa thầy, họ làm như vậy thật là đáng giận. Tôi gửi thơ, tôi trả lời, tôi nói rằng không có cái gì đáng giận mà chỉ tại nhẫn không được thôi. Tại nhẫn không được rồi đổ thừa đáng giận thì nó mà giận. Thì chứ còn theo cái gì cũng có thể biết rõ thì mình đều bỏ qua được hết, mà tại vì mình không biết rõ, bởi không biết rõ cho nên rồi nghĩ đáng giận. Mà quý vị có hay nghĩ đáng giận không? Đáng giận thì dễ giận là cái thuật ngữ để che đậy cái lỗi dễ sanh của mình. Nó dễ giận tức là mình dễ sanh. Như vậy thì chúng ta tu làm sao phá cho được cái tham sân si. Thì nếu chúng ta phá được nó thì chúng ta mới có phần tự chủ. Mà có tự chủ là chúng ta tự do, và tự do thì chỉ nhân giải bán giải pháp chúng ta sẽ được. Chứ còn mất mấy cái đó thì không bao giờ giải pháp.